cơ. Nhưng trong một năm ấy, mỗi khi Trầm Chu dịu dàng, tôi lại nghĩ anh đang làm đúng phần việc của một người chồng trong hôn ước. Mỗi khi anh ghen, tôi nghĩ anh chỉ sợ gia đình hai bên mất mặt. Mỗi khi anh thức khuya đợi tôi nghĩ anh không muốn vi phạm điều khoản sống chung. Tôi đã biến mọi bằng chứng của tình yêu thành bằng chứng của nghĩa vụ. Ngày mai anh sẽ chuyển khỏi căn nhà. Trầm Chu nói, chìa khóa ở đây. Anh đặt một chiếc chìa khóa bạc lên mặt bàn. Nó nằm cạnh bản hôn ước trắng, lạnh và sáng dưới ánh đèn. Tôi không cầm. Anh không cần chờ em đổi ý sao? Anh đã chờ một năm. Anh đang trách em. Hờ, anh chỉ nói thời gian anh có thể dùng để hoàn thành nghĩa vụ đã hết. Lại là nghĩa vụ. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Chúng tôi đã cưới trước khi yêu, nhưng có lẽ chỉ mình tôi biết mình đang chờ được yêu. Còn anh đã tự tháo bỏ sợi dây trói từ rất lâu, rồi vẫn ở lại bên cạnh tôi mà không đòi tôi phải hiểu. Đến khi anh thật sự trả tự do, tôi mới nhận ra thứ khiến mình sợ không phải là ly hôn, mà là khả năng sau khi được tự do, tôi vẫn muốn quay về với anh. Nhân viên gọi tên chúng tôi. Trầm Chu cất bản giấy vào bìa hồ sơ, nhưng để chiếc chìa khóa lại trên bàn. Vãn Ninh, anh nói, nếu em ký hôm nay, chúng ta kết thúc hôn ước. Không có lần gia hạn nào, không có khoản bồi thường nào, không có lý do để một trong hai người quay lại. Tôi nhìn tờ đơn lần cuối. Vậy nếu sau này em muốn quay lại thì sao? Anh không trả lời ngay. Ngoài hành lang, một đứa trẻ bật khóc, rồi người mẹ vội vàng dỗ dành. Âm thanh ấy khiến căn phòng càng yên tĩnh. Sau này, anh nói, em phải quay lại vì muốn gặp Kỳ Trầm Chu. Không phải vì em vẫn là vợ của anh. Tôi cầm bút. Lúc đặt nét ký đầu tiên xuống giấy, tôi chưa biết rằng một bản hôn ước bị gạch bỏ sẽ